Rồi đây là Ngài mới hỏi nè, nếu ở thế gian tất cả những thứ căn trần ấm nhập về xứ giới đó đều là Như Lai tạng, rồi nó thanh tịnh sẵn vậy, tức là vốn thanh tịnh sẵn vậy rồi, thì vì sao mà lại chợt sanh núi sông cõi đất, các cái tướng hữu duy và hữu vi, rồi nó cứ thứ lớp, nó dời đổi rồi cuối cùng nó trở lại ban đầu, tức là nó sanh là diệt rồi cái lúc nó quay lần quần rồi trở lại, rồi lần quần trở lại như vậy. Đó là một ý thứ hai là đất nước gió lửa nó là bản tánh là viên dung trùng các pháp giới, thường trụ trong lặng, nhưng mà cái tánh mỗi thứ thì nó lại nghĩa là khác. Tánh đất nó là cứng, cứng thì làm sao nó dung được nước, cũng như là lửa thì nó là nóng, mà lửa với nước thì nước nó phải thổi tắt lửa, thì vậy làm sao mà nó dung nhau được. Còn hư không thì nó là rỗng, đất thì nó ngại, thì nó cũng làm sao mà nó trùm khắp được. Cho nên đó là chỗ mà nghi ngờ Ngài chưa hiểu nổi. Nhưng mà ở trong đây vừa đặt câu hỏi đó là đã thấy cái chỗ, nghĩa là cái chỗ lầm rồi, mà hay là ngay trong câu hỏi đó đã có cái câu trả lời ngay đó rồi. Ngài hỏi là trong Như Lai tạng nó là thanh tịnh sáng vậy, thì vì sao mà bỗng sanh núi sông cõi đất? Đó, thì ngay chỗ đó nếu mà mình nhanh mắt thì mình thấy câu trả lời rồi, mà tại sao còn nghi? Sở dĩ nghi là đây là tại sao? Bởi vì là Ngài còn chưa có sạch cái niệm sở tri đó, còn thấy có cái tướng núi sông quả đất là thật, tức là ngoài tâm mà còn thấy có cái pháp thật để mình biết. Cho nên là thấy nó là pháp thật thì tất nhiên làm sao mà ở trong này đã bỗng sanh ra cái kia, tức là ngoài tâm là còn có cái núi sông cõi đất nữa. Đó là ngoài tâm có pháp, chính cái chỗ đó là cái chỗ mà lầm mà còn nghi. Chứ còn quên rằng ở đây nói rõ nè, đạo bỗng sanh, ngay chứ bỗng sanh đó mà mình sáng được chỗ đó là mình thấy được ý trả lời rồi. Bỗng sanh tức là sao? Ngay đó là mình sáng tỏ được ý chỗ đó là thấy câu trả lời rồi. Bỗng sanh tức là nó không có gốc gác, không có thật sanh, tức không có chỗ sanh. Nó là bỗng tức là không có chỗ thật sanh, thì cũng không có tại sao nữa. Có tại sao đâu gọi là bỗng được. Bỗng là không có tại sao hết. Mà đây là hỏi được vì sao, đó là lầm. Nghĩa là như vậy thì tức là ngay chỗ sanh đó nó là vô sanh rồi. Nó bỗng sanh thôi thì đâu có thật sanh. Mà đã không thật sanh thì còn hỏi gì nữa mà tại sao. Rồi có núi sông cõi đất. Tuy nó sanh đó mà không có thật sanh, chỉ do cái mê lầm thôi, gọi là cái bất giác vậy thôi. Thì vậy là còn nghi cái gì là sanh nữa. Rồi còn nghi cái gì là gọi là quay trở lại, tức là cuối cùng rồi quay trở lại. Cho nên nếu mà khéo thì ngay cái chỗ bỗng sanh đó mà mình tỏ ngộ trở lại là xong. Cái ý trả lời là ngay chỗ đó rồi. Cho nên là Ngài Lâm Tế Ngài giảng kinh Lăng Nghiêm này, cái chỗ này rất hay, nhưng mà giảng không nói theo cái chữ nghĩa của kinh. Tức là Ngài nói sao? Có người ở mãi giữa đường mà chẳng là lìa nhà. Đó là Ngài giảng kinh Lăng Nghiêm rồi. Nhưng mà mình đọc là mình không có hiểu, cho nên nhiều khi cái người mà học theo chữ nghĩa rồi nói là nhà thiền, nhiều khi nói nó ngoài kinh. Nhưng mà không ngờ các Ngài giảng kinh mà không kẹt nơi chữ nghĩa của kinh. Ở mãi giữa đường, ở mãi giữa đường tức là sanh chứ gì nữa, phải không? Ở giữa đường tức là sanh rồi, nhưng mà không lìa nhà thì sao? Nghĩa là tuy sanh nhưng mà không có sanh đi đâu hết. Ngay đó nếu mà ngộ trở lại thì cũng vẫn là không rời tự tánh xưa nay, thì cũng là ngay đó là nhà rồi, chứ đâu có phải tìm đâu nữa. Thì tức là ngay sanh đó tức là vô sanh. Thì vậy tuy là ở giữa đường tức là bỗng sanh thôi, chứ còn sự thật là cũng không rời khỏi nhà. Thì đó là giảng kinh Lăng Nghiêm cách rất là hay, rất là tuyệt diệu, mà không mắc kẹt trên cái danh từ của kinh. Còn ở thế gian thì luôn luôn là tìm cái chỗ sanh, tìm coi cái chỗ sanh, tìm coi cái nguyên nhân của cái sanh, tìm cái gốc của cái sanh, và như vậy tức là chấp nhận cái sanh là thật. Cho nên là ở thế gian luôn luôn là tìm coi thế giới này, cái gốc ban đầu nó từ đâu, cái gì là cái nguyên nhân ban đầu sanh ra thế giới. Thì khi mà đặt câu hỏi đó là biết rằng đang sống trong mê lầm, thấy thế giới này là thật có, thật có, cho nên phải tìm cái gốc, cái nguyên nhân ban đầu. Mà nếu có cái nguyên nhân ban đầu thì tất nhiên là có sanh có diệt thật rồi. Còn ở đây là không có gốc thật, cho nên nó là bỗng sanh vậy thôi. Bỗng sanh là không có nguyên nhân gốc gác. Nói cho rõ hơn là chỉ có là mê vậy thôi. Hết mê thì là rõ được cái gốc. Cho nên ngay cái chữ bỗng sanh đó là mình thấy được, lại là hiểu được cái ý này liền. Rồi nghĩa là hỏi về cái nghĩa mà gọi là bốn đại, không mà nó làm sao tánh nó riêng khác, mà làm sao nó lại nghĩa là nó trùm khắp được, phải không? Thành ra cái chỗ này rồi cái chỗ bốn đại này là những cái chỗ tế nhị, không mà mình mà không có thấy được thì cũng còn khởi nghi. Mà khởi nghi đó là do mình nhìn trên cái tướng, thấy cái tướng là thật. Ở đây sở dĩ mà hỏi rằng bốn đại đó tánh là khác, đất là nó cứng, nước là nó lỏng mà nó chảy, thì làm sao trùng khắp được, cũng như lửa thì nó lại khắc với nước, mà làm sao hai cái nó cùng trùng khắp với nhau được. Đó là hỏi theo cái lý mà thông thường thì mình thấy có lý, nhưng mà hỏi như vậy đó là cũng là một cái lầm nữa, tức là lầm cái thấy ngoài tâm có pháp thật, tức là thấy có nước thật, có lửa thật, có đất thật ngoài tâm riêng có, cho nên rồi nó mới thấy có ngại, thì cái đó gọi là cái vi tế hoặc đó, cái vi tế hoặc nó vẫn còn đó. Sáng thì sáng nhưng mà cái vi tế hoặc vẫn còn nghi. Còn nếu mà ở ngay trong cái tâm không á mà thấy á thì thấy suốt, có gì mà ngăn ngại được. Cũng như cái gương, cái gương á thì nó là rỗng suốt, không có một vật gì hết, cho nên rồi từng lớp cái cảnh bên ngoài đó, dù cho nó hiện trên đó mà cũng không có gì ngại gì hết. Nên là bao nhiêu cái cảnh bên ngoài, dù là núi sông cỏ cây gì nó hiện trên gương đó thì cũng hiện đủ hết, chứ không có ngại nào hết. Không phải là cái núi nó hiện vô đó rồi thì cái sông nó không hiện được, nó ngại nhau, mà nó đều hiện được hết. Tại vì sao? Là tại vì cái gương đó là nó rỗng suốt, không có vật gì hết. Thì cái này cũng vậy, ở trong cái tâm không á mà mình nhìn á thì nó là rỗng suốt hết, không ngại. Còn khởi tâm có, thấy ngoài có vật thiệt, chứ là có pháp thiệt ngoài tâm, cho nên thấy liền có ngăn ngại. Cho nên ngay nội cái chỗ này thì không á, thì mình mới thấy rõ là với cái tâm mà phàm phu của mình đó, thì dùng cái tâm đó là khó mà thấy tới chỗ này rồi. Rồi dùng cái gọi là cái trí mà suy xét đó thì cũng không để mà xét tới. Thì cái chỗ này á, ma ngoại nó làm sao mà nó nghĩa là thấy tới được, không? Cho nên là ma ngoại á đối với chỗ này là không làm sao ghé vào được hết. Vậy mà mình nhiều khi rồi mình học mà không tới đó, rồi nghe ở ngoài phân tích nói là thật là giả, cái thì mình nghĩa là sao động theo đó, thì cái đó là tâm mình nó chưa vững. Chứ còn chỗ này á, để cho thấy rõ, nghĩa là chỗ này người mà dù cho ma ngoại nó cũng không thấy tới chỗ này nữa, thì huống là tâm phàm phu mà xem tới. Cho nên dùng cái tâm phàm phu để mà phê bình phân tích thì không có thể nào dính tới được hết. Thấy được cái ý đó, thấy không?